chúng ta thấy rằng đây là tổ dạy là gì? Người niệm Phật phải thiết thực dụng công. Nếu như muốn thành tựu được cái hạnh nguyện vãng sinh một đời của mình, thì đây tổ dạy là phải thiết thực dụng công. Ở bên trong thì tuyệt cả tướng thị phi nhân ngã. Tức là bên trong, tức là trong tâm thì phải gì? Tuyệt, tức là gì? Là hết, là sạch, là dứt sạch. Dứt sạch cái tướng là thị phi nhân ngã, thị gì? Thị phi đấy là phải trái. Cái thị phi nghĩa là phải trái, nhân ngã tức là gì? Thấy tướng ta và tướng người. Tức là cái sự chấp trước đó. Buông hết đi. Ở đây tổ bảo là phải buông hết đi, đấy là bên trong. Tức là bên trong, tức là trong tâm đó, phải buông đi cái tướng gì? Phải trái ta người, đúng sai, hơn thua, vân vân đó. Buông hết đi thì mới có thể tu được. Còn bên ngoài thì tổ nói là phải dứt hết thảy sắc tướng, dục trần, chẳng còn cảnh giới. Duy nhất chỉ có một câu Phật hiệu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật mà thôi. Đấy. Bên ngoài thì mắt thấy sắc, không được vọng động, không được khởi lòng tham. Tai nghe thấy tiếng khen hay là nghe thấy tiếng chê, cũng không được khởi tâm ưa thích hay là tâm yêu ghét, chán bỏ, vân vân. Hay khen hèn chê mặc cho đời. Ta chỉ giữ một câu Phật hiệu A-di-đà Phật ở trong lòng thôi. Đây gọi là gì? Trong thì tuyệt thị phi nhân ngã, ngoài thì dứt sạch gì? Sắc dục trần thanh hương vị xúc pháp vậy, vân vân. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói là gì? Dẫn dụ lời người xưa nói rằng chúng ta niệm Phật phải ví như người ở trước mặt thì thấy cọp dữ, sau lưng thì bị bầy sói đuổi theo. Ở bên trái thì là vách núi cao, bên phải là vực sâu thăm thẳm. Vậy trước thì là hổ, sau thì là bầy chó sói. Trái thì vách núi cao, phải thì vực sâu thăm thẳm. Ta biết chạy ở đằng nào? Chạy lên phía trước, tiến lên phía trước thì bị hổ ăn thịt. Dừng lại thì bị bầy sói đuổi kịp. Leo bên vách trái thì vách núi cao dựng đứng trơn trượt không thể leo được. Còn chạy về bên phải thì rớt xuống ở vực sâu. Dẫn lời của các bậc tiên hiền cổ đức ngày xưa nói như vậy, ý nói là gì? Cái tấm thân tứ đại của chúng ta này, tức là địa thủy hỏa phong của chúng ta này, nó đang chịu cái cảnh gì? Vô thường. Nó đang phải chịu cái sự vô thường để chi phối. Từng sát na, từng sát na ở trong thân thể của chúng ta vậy. Cho nên trong cái nhà hàm Đức Phật mới nói rồi, mệnh con người ta chỉ trong khoảng hơi thở mà thôi. Hít vào không thở ra được nữa, hoặc thở ra không hít vào được nữa, tức là đã qua một kiếp người. Đó. Biết rằng mạng con người ta nó mau chóng vô thường như thế, thì phải lo gì? Lo mà tu đi. Đó. Ở đây ý của tổ muốn dạy cho chúng ta biết như vậy thì phải lo để tu đi. Tu như thế nào? Tổ nói gì? Chỉ cần ngoài trong ngoài đều gì? Đều buông xuống. Giữ chặt một câu A-di-đà Phật hoặc Nam-mô A-di-đà Phật ở trong tâm và ở trên đầu môi chóp lưỡi khởi ra mà niệm thôi. Thì không có lo gì là phía trước là hổ đói, phía sau là bầy chó sói, phía trái là vách núi dựng đứng, phía phải là vực sâu thăm thẳm vậy. Cho nên tổ mới lại dẫn một cái câu nữa là ở trong Phật giáo của chúng ta, các bậc tiên hiền cổ đức, các tổ dạy là gì? Ao sen bảy báu trước mặt, vạc dầu lò lửa phía sau, người niệm Phật phải một hướng đi tới phía trước vậy. Đó. Nếu muốn thoát khỏi cái nạn gì, lửa cháy phía sau. Lửa đây tức là gì? Là ngọn lửa tham sân si mạn nghi tà kiến ác kiến biên kiến kiến thủ giới cấm thủ vậy. Ngọn lửa sinh già bệnh chết. Đối với gì? Đối với tất cả chúng sinh chúng ta vậy. Cho nên muốn thoát khỏi những cái ngọn lửa giữ sinh già bệnh chết đang dần dần thiêu đốt thân mạng chúng ta, thì chúng ta chỉ có một cách là gì? Tiến về phía trước. Tiến về phía trước ở đây thế này, tức là nhất tâm niệm Phật để cầu sinh tịnh độ vậy. Cho nên đấy tổ mới nói rất rõ ràng đây với chúng ta gì? Ao sen bảy báu bày ra ở trước mặt, ở phía trước mặt chúng ta, phía trước chúng ta. Nếu mà tiến đến thì sẽ gì? Sẽ đến được với gì? Ao sen bảy báu vậy. Nếu còn là thụt lùi lại hoặc dừng lại thì lửa dữ đang cháy hừng hực lan rộng đuổi theo phía sau vậy. Dừng lại thì chết, tiến về ở phía trước thì sống. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng ở trong cái biển khổ sinh tử luân hồi này, Đức Phật từ bi thương xót chúng ta, khai thị chỉ bảo cho chúng ta một con đường để tu tập để thoát khổ, đó chính là gì? Nhất tâm niệm Phật vậy. Đó. Tin sâu nguyện thiết một lòng niệm Phật để cầu sinh tịnh độ. Khi thả bỏ báo thân này, được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, ngài hiện ra trước mắt phóng đại quang minh, dùng đại thần thông công đức của ngài tiếp rước thần thức của chúng ta trong khoảng một niệm sát na rất ngắn thôi, được đới nghiệp vãng sinh Tây Phương Cực Lạc cũng là quý rồi, huống chi là các bậc tu tập tinh tiến biết trước ngày giờ tự do tự tại vãng sinh thì càng quý vậy, thực sự là quý vậy. Đó. Cho nên ở đây tổ mới nói dẫn tiếp một cái câu chuyện, những lời dạy của ngài Đống Sơn. Ngài Đống Sơn lương giới, ngài với một vị đệ tử của mình thành lập ra một cái tông phái. À, một cái tông phái Phật giáo ở Trung Quốc, đó là chính là tông Tảo Động. À, bây giờ vẫn là thịnh hành ở Trung Quốc, tức là một trong 10 tông phái Phật giáo lớn của một trong 5 tông phái lớn của Thiền tông Phật giáo Trung Hoa. Trong Thiền tông là một trong 10 tông phái lớn. Nhưng còn trong Thiền tông thì là có 5 tông phái phát triển. Trong 5 tông phái đó thì có một tông phái là tông Tảo Động. Tào Động Tông, Lâm Tế Tông, vân vân. Đó. Cho nên ở đây tổ dẫn chứng một bài kệ của một vị tổ sư, một vị tổ sáng lập ra một cái tông phái của Thiền tông Phật giáo ở Trung Hoa, đó chính ngài là ngài Đống Sơn Lương Giới. Ngài sinh năm 802 và thị tịch năm 867 thì phải. Đó. Ngài thọ 65 tuổi. Ngài Đống Sơn Lương Giới nói rằng: người nay học đạo nghĩ mà than. Tức là từ cái thế kỷ thứ 9, từ đầu cho đến giữa thế kỷ thứ 9, tức là năm 802 đến 867 mà. Đó. Đầu đến giữa thế kỷ thứ 9 sau công nguyên, chúng ta đã thấy rằng người học đạo lúc bấy giờ, các bậc cao tăng thạc đức ở Trung Quốc rất là nhiều. Các vị thiền sư, các bậc đại sư rất là nhiều. Vậy mà tổ còn nói rằng người nay học đạo nghĩ mà than. Nghĩ mà than là đấy chứ, nghĩ mà buồn đấy các quý vị. Thấy mà buồn. Mà từ đó đến nay là năm 2022 rồi, tức là khoảng trên 1200 năm. từ khi Ngài đóng sơn lương giới quản trụ thế đến năm 2022 này là trên 1.200 năm. Chúng ta biết rằng Phật Pháp cái thời nay nó là còn khó nói đến mức độ nào. Tổ nói là người nay học đạo nghĩ mà than, mà than đấy tức là mà buồn đó, mà chán đó. Thấy mà buồn mà chán. Nếu các quý vị đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện của Hư Vân Lão Pháp Sư, Ngài Hư Vân đã được gọi là hóa thân của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Các vị tăng ni Phật tử ấn của Trung Quốc, họ coi là Ngài Hư Vân Hòa Thượng là hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát. Chúng ta đọc những cái hành trạng, cái sự tu hành và hoằng pháp hành đạo của Ngài Hư Vân là chúng ta thấy đúng quả là một bậc thánh tăng xuất thế vậy. Đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện chúng ta mới thấy rằng trong cái cuộc đời hoằng pháp của Ngài, đi khắp các nơi, từ vùng thôn quê cho đến thành thị của đất nước Trung Hoa rộng lớn lúc bấy giờ, Ngài trải qua không biết bao nhiêu những đại nạn, trải qua bao nhiêu những vui buồn trong sự nghiệp hoằng pháp của Ngài. Trong cái quyển Hư Vân Tự Truyện Ngài nói thì lúc đó Phật giáo Trung Hoa tăng ni xuất gia cũng không phải là nhiều, vì lúc đó đang cái thời chiến tranh giữa Trung Quốc và Nhật Bản. Trước đó thì giữa triều đình nhà Mãn Thanh với Pháp, rồi với Nhật Bản, và sau đó là cuộc nội chiến giữa các đảng phái của chính ở đất nước Trung Hoa, Trung Hoa Dân Quốc và Cộng sản Trung Quốc vân vân, có nhiều phe phái lắm. Cho nên người xuất gia ở Trung Quốc lúc bấy giờ cũng không nhiều. Người xuất gia không nhiều, nhưng mà tổ nói là gì? Đi đến đâu cũng thấy là chư tăng là rượu thịt. Đi đến đâu cũng thế, cũng thấy chư tăng là rượu thịt. Mà thậm chí chúng ta nếu đọc cái quyển Hư Vân Tự Truyện chúng ta thấy, đặc biệt Ngài đến cái chùa Lục Tổ ở Nam Hoa đó, chùa Nam Hoa tức là chùa của Lục Tổ Huệ Năng đó. Ngài trụ trì và hoằng dương Phật Pháp đó. Một ngôi chùa rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, đặc biệt được coi là thánh địa của Thiền Tông Phật giáo Trung Hoa. Vì cái nơi mà gì? Lục Tổ Ngài trụ trì ở đó để hoằng pháp lợi sinh, và đồng thời Ngài cũng viên tịch ở đó. Nhục thân của Ngài cũng được thờ tại đó. Nên khi tổ đến đó, một cái cảnh sắc hoang tàn, hoang sơ tiêu điều đập vào mắt Ngài, khiến cho Ngài nhìn thấy mà rơi lệ đau lòng. Tăng ở trong chùa đó thì chia thành mấy phe nhóm. Một nhóm thì trấn giữ Tam Bảo, để có khách đến lễ thì lễ xong thì kiếm tiền rượu thịt cờ bạc ngay ở trong chùa. Một nhóm thì trấn giữ ở nhà tổ, có khách đến lễ cúng kiếng xong thì cũng rượu thịt với nhau ở trong chùa, cờ bạc tại trong chùa sát phạt nhau luôn, vân vân. Trong cái quyển Hư Vân Tự Truyện đọc thấy mà thực sự là rớt nước mắt đó. Cho một cái chốn tổ, một cái nơi đó, mình gọi là nơi tổ đình, nơi đại giả lam, một cái nơi có thể nói là rất quan trọng đối với Phật giáo Trung Quốc nói riêng và Thiền Tông Phật giáo Trung Quốc đấy, chúng ta thấy đấy. Cho nên cái thời Ngài đóng sơn lương giới, Ngài còn trụ thế, Ngài thấy cái cảnh tăng ni xuất gia học đạo thì nhiều, nhưng bậc chân tu cao tăng đắc đạo thì ít. Cho nên Ngài thấy thì những người xuất gia đại đa số thì chỉ thích ham chơi, rồi nói tiền ở trên đầu môi chóp lưỡi mà thôi, chứ thực sự trong lòng thì rỗng tuếch, nhưng đầu môi chóp lưỡi thì thao thao bất tuyệt, nói rất là hay, giảng rất là hay, vân vân. Cho nên cái hình thức ở bên ngoài thôi, còn bên trong thì có thể nói nát bét rồi. Đại đa số thì ăn chơi trác táng, rượu thịt cờ bạc ở ngay trong cảnh chùa chiền. Cho nên tổ mới than là người nay học đạo thấy mà buồn là như thế. Ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn. Tổ nói người nay học đạo nghĩ mà than, ngoài cửa phân vân biết mấy ngàn. Mấy ngàn là còn nói gì, nói ít đấy. Hàng mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, thậm chí là hàng triệu. Những người học đạo còn là phân vân, không biết là mình xuất gia để làm gì, không biết rằng là mình sẽ đi đến đâu, về đâu, trong cái kể từ khi mình xuất gia vào cửa Phật, học đạo phát nguyện là theo Phật cho đến nay, vân vân. Không chỉ có mấy ngàn, một ngàn đâu mà nhiều ngàn, nhiều nhiều ngàn nữa là đẳng khác. Rồi câu tiếp theo tổ nói, tưởng đến Ngọc Kinh Triều Thánh Chúa, giữa đường dừng bước ải Đồng Quan. Lấy một cái câu ở ngoài đời, tưởng đến Ngọc Kinh Triều Thánh Chúa, tức là ý nói là tưởng là các vị nho sinh thi cử đỗ đạt thì xong rồi thì đi đến gì? Đi đến kinh thành để triều bái vua, để nhận gì? Nhận phong chức tước đi ra làm quan, đem lại lợi ích cho nhân dân. Ai ngờ là gì? Giữa đường dừng bước giữa ải gì? Đồng Quan vậy. Ải Đồng Quan là một cái ải rất nổi tiếng của thời Tam Quốc Diễn Nghĩa. Ở đây có những trận đánh rất là nổi tiếng, trận đánh rất là khủng khiếp giữa đội quân của Tào Tháo. Và sau này cũng có mấy trận chiến giữa Tào Tháo và Lưu Bị ở cái ải Đồng Quan này. Cho nên những người đi đến đó thì thấy khó khăn một chút là dừng lại ngay. Ý của Ngài Đống Sơn nói, người xuất gia thời mạt pháp này gặp một chút khó khăn một cái là gì? Là dừng lại ngay, không dám tiến bước đi về phía trước nữa, để đến là triều đình nữa, sợ gặp khó gặp khổ một chút là gì? Dừng ngay, không dám tiến thêm một bước nữa, vân vân. Ở đây tổ lấy cái gì? Cái ví dụ của thế gian để mà nói lên gì? Cái pháp của thế gian. Ý nói là người xuất gia bây giờ, người học đạo bây giờ tu tập đến một cái giai đoạn mà thấy nó khó khăn một chút rồi mà cái là dừng bước ở đó, không tiến thêm nữa. Cho nên không vượt qua gì cái giai đoạn gọi là thử thách, giai đoạn gọi là ngày xưa các tổ gọi là phải nhập thất. Cái giai đoạn để mà muốn đạt được cái tâm thanh tịnh, trí phát sinh, giới định tuệ đầy đủ viên mãn thì phải gì? Nhập thất đó. Hoặc là gì? Ẩn mình tu học ở nơi núi cao, đồng vắng, vân vân đó. Một thời gian thì mới có thể thành tựu được cái hành tu của mình. Nhưng mà đại đa số là gì? Chúng ta thấy người xuất gia hay là tại gia học đạo cũng thế, gặp một chút khó khăn hoặc là thuận duyên hoặc nghịch duyên. Nghịch duyên á, chúng ta thoái á, thì đã đành. Nhưng thuận duyên cũng thoái thì sao? Chúng ta đừng nghĩ là thuận duyên là không thoái đâu. Thuận duyên là bây giờ, thời mạt pháp bây giờ thuận duyên còn càng dễ thoái hơn là nghịch duyên. Nghịch duyên thì có thể còn dễ vượt qua, nhưng thuận duyên thì càng khó vượt qua. Thuận duyên là sao? Ví dụ như người xuất gia bây giờ đến một cái ngôi chùa nào đó mà sung sướng, Ngày xưa mình ở tại gia thì cuộc sống là khổ sở, phải đi làm lấy mà ăn, cày sâu cuốc bẫm, đi làm công nhân, làm thợ thuyền vân vân, mới có tiền để tiêu. Nay đến xuất gia ở trong chùa, nhờ vào cái uy đức của thầy tổ, nhờ vào lòng hảo tâm của đàn na tín thí, xuất gia 3 năm sau gì đó, lên sư bác, sư ông, sư cô rồi, có người cung kính, cung phụng rồi, bảo là sư ông mặc cái bộ y này mấy năm nay rồi, nó bị cái nến thì nó cháy, nó rách một tí rồi, chỉ cần nói thế thôi, mấy hôm sau có Phật tử xin đến để dâng cúng bộ y ngay. Thấy đôi dép của sư ông với sư cô vừa cũ cũ thôi, các Phật tử sẵn sàng thì mua đôi dép mới đắt tiền để cúng sư ông sư cô ngay. Chỉ cần đi cúng cho thì đi bốc bát hương, đi về nhà mới, đi cúng lễ cầu an cầu siêu cho nhà Phật tử, họ thành tâm họ cúng dường, cũng có để gì, để chi tiêu trong cuộc sống một vài ngày ngay, thậm chí một vài tuần ngay, vân vân. Phần duyên như thế, chúng ta nếu không giữ được cái tâm xuất gia ban đầu, xuất gia để làm gì, xuất gia để cầu đạo, xuất gia để cầu giải thoát, vân vân, chúng ta sẽ bị cái phần duyên đó nó lôi sạch sạch đi lúc nào không biết. Cho nên ngày xưa chúng tôi đi học nhớ mãi cụ tổ Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta và cụ tổ Chùa Hương, cụ Thượng Viên Hạ Thành, cụ giảng, cụ thường hay nhắc cái câu để nhắc chúng tôi này. Người xuất gia phải luôn luôn nhớ cái câu ấy, cụ dạy là phải luôn nhớ. Nhớ để làm gì? Cụ nói nhớ thì để mà tu tâm dưỡng tính, để mà rèn luyện mình, để mà đừng cho mình rơi vào hạng người xuất gia ấy. Các cụ dạy nhất niên thời Phật tại Tiền, nhị niên Phật tại Tây Thiên, tam niên niệm Phật hữu tiền. Các cụ dạy là phải luôn nhớ câu này, và đừng có bao giờ để cho mình rơi vào cái hạng xuất gia như thế. Thế nào là nhất niên thời Phật tại Tiền? Tức là năm đầu tiên xuất gia vì cái tâm cung kính, cái tâm mộ đạo, cái tâm cầu đạo, cái tâm học đạo, cái tâm tu đạo nó tha thiết lắm, nó nóng hổi lắm, và nó thì thuần thành lắm. Cho nên Phật ở ngay trước mặt vậy, nhìn đâu cũng là Phật, đâu cũng là Bồ Tát, đâu cũng là Thánh Tăng. Cho nên cung cung kính kính nhìn thấy chư Tăng, không biết là già hay trẻ, nhiều tuổi đạo hay là ít tuổi đạo, đều cung kính chắp tay xá chào A Di Đà Phật hoặc là Mô Phật. Ở trong miền Nam thì thường là họ xá chào là Mô Phật, những vị không tu theo tịnh độ họ xá chào là Mô Phật. Còn ở miền Bắc chúng ta đại đa số là tu theo pháp môn thiền tịnh song tu, hay là tịnh mật song tu, hay là tịnh mật luật song tu, vân vân. Cho nên Tăng Ni ở miền Bắc chúng ta một câu đại đa số rất quen, gặp nhau đều chắp tay A-di-đà Phật, chào nhau cũng bằng câu A-di-đà Phật, chứ không phải là gì, là chào thầy ạ, thầy đi đâu đấy, vân vân. Cách chào của các sư miền Bắc chúng ta với nhau là đại đa số. Đây là trừ những vị ở trong miền Nam đi ra miền Bắc nhận chùa và sinh hoạt ở ngoài này. Còn các vị ở miền Bắc chúng ta xuất gia ở miền Bắc, học đạo ở miền Bắc thì gặp nhau, các sư chiếm đến đại đa số đều gì, đều chào nhau bằng câu A Di Đà Phật. Dùng câu A Di Đà Phật để gì? Để biểu thị cái sự cung kính, tôn trọng lẫn nhau. Chào nhau bằng câu A Di Đà Phật. Các vị cứ để ý mà xem. Các cụ các thầy ngày xưa đi đâu gặp nhau đều gì, đều chắp tay A Di Đà Phật, chào nhau như thế. Và bạch thầy xưng con. Ngày xưa các cụ không có ai xưng tôi với nhau đâu. Đó. Ngày xưa chúng tôi thị giả Đức Pháp Chủ 4 năm. Thị giả Đức Phó Pháp Chủ tức là cụ tổ ở hội xá đó 4 năm. Các cụ hay lên dạy. Vì hai cụ, một cụ là hiệu trưởng, một cụ là hiệu phó của cái trường trung cấp Phật học tỉnh Hà Tây ngày xưa mà chúng tôi học. Chúng tôi là tăng ni khóa 2 của cái trường trung cấp, ngày xưa gọi là trường cơ bản Phật học, sau này gọi là trường trung cấp Phật học. Chúng tôi chưa bao giờ nghe thấy các cụ xưng với nhau là tôi. Chưa bao giờ. Chưa bao giờ tôi nghe Đức Pháp Chủ xưng với cụ hội xá là tôi cả. Mà cũng chưa bao giờ nghe cụ hội xá xưng với Đức Pháp Chủ là tôi hết. Về tuổi đời, tuổi đạo thì Đức Pháp Chủ lớn hơn. Cụ hội xá ít hơn 1-2 tuổi gì đó. Thì đấy là này, các cụ ngang ngang hàng với nhau, chưa bao giờ xưng với nhau một câu là tôi cả. Cứ bạch hòa thượng xưng con, bạch hòa thượng xưng con. Nghe nó rất là tình cảm, nó rất là gì? Là ý đạo ở trong đó. Cái ý vị của đạo Phật nó ở ngay gì? Ngay cả một cái cách chào hỏi xưng hô nhau. Đấy là nói về các cụ ngang hàng nhau, cũng không xin tôi. Còn những cụ gì nhỏ hơn, ít tuổi hơn rất là nhiều. Ví dụ như cụ Tổ Chủ Hương, cụ Viên Thành đó. Cụ ít tuổi hơn Đức Pháp Chủ rất là nhiều. Có khi chỉ bằng nửa già một tí thôi, tuổi của Đức Pháp Chủ thôi. Nhưng mà chưa bao giờ, chúng tôi không chưa bao giờ nghe thấy Đức Pháp Chủ xưng gì, xưng là tôi với cụ Tổ Chủ Hương cả. Có mỗi với học sinh các thầy này thì hòa thượng lên giảng, hòa thượng xưng là gì, là tôi thôi. Còn với tất cả các quý thầy làm việc, các thượng tọa, các quý thầy đại đức làm việc, hòa thượng toàn xưng là con hết. Đây là cách xưng hô của các cụ, các thầy, các tổ chúng ta ở miền Bắc này. Tôn trọng nhau, cung kính nhau, tôn trọng nhau, xưng hô với nhau gì, cho dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, xuất gia trước hay sau, đều xưng hô với nhau là con. Đấy, qua đây thì cũng nhắc nhở luôn á, các sư ông ở trong chùa nhà mình bây giờ bắt đầu không hiểu từ bao giờ mà anh em huynh đệ với nhau ở trong chùa đi gọi các sư cô, các sư ông, một số sư ông thôi, không phải tất cả, xưng với các sư cô là gì? Đưa cho sư ông cái này, gọi các sư cô là gì, là cái bé kia hay là mày, không được. Này phải chấn chỉnh ngay. Qua đây cũng phải, thầy cũng nhắc nhở luôn với các sư ông, sư cô ở trong chùa nhà mình, đệ tử, cho dù các vị có xuất gia từ năm 2004-2005 đi chăng nữa, các sư cô xuất gia năm 15-17 đi chăng nữa, chênh nhau như thế, nhưng các vị đều chung một người thầy, tức là đều bái gì, sư phụ làm thầy, anh em huynh đệ với nhau, người đi trước rước người đi sau, vẫn phải xưng với nhau gì là con vậy. Sư cô cho con xin cái này, hay chư sư cô cho con hỏi cái này, ngược lại thì cũng vậy, sư ông cho con hỏi cái này, sư ông cho con hỏi cái kia, sư ông cho con bạch cái này, sư ông cho con thỉnh cái kia. Từ giờ trở đi cấm không được xưng là với nhau là đưa cho sư ông cái này cái nọ cái kia, hay đưa cho sư cô cái này cái nọ cái kia. Sư cô đưa với sư ông là đưa cho sư cô cái này cái nọ cái kia là cũng không được. Kể cả tăng xưng với gì, tự xưng với các sư cô ở trong chùa là đưa cho sư ông cái này cái nọ cái kia cũng không được. Câu đấy chỉ có gì, thầy tổ của mình được xưng với các đệ tử như thế thôi. Đưa cho thầy cái nọ cái kia, hay đưa cho tôi cái nọ cái kia, hay đưa cho gì sư ông cái nọ cái kia, vân vân. Còn anh em huynh đệ với nhau, bạch sư cô xưng con, bạch sư ông xưng con, thậm chí là gì, bạch sư bác xưng con với nhau luôn. Đã. Ngày xưa các thầy đi học cũng thế, các cụ các tổ các thầy cũng dạy gì? Cái cách xưng hô với nhau, kể cả các vị sa di vào học sau, còn sa di mình tỉ khiêu nhưng vẫn gì bạch bác cả sinh con, chứ các cụ cũng không cho phép là gì đưa cho tôi cái này cái nọ kia với các sư bác. Ngày xưa các thầy đi học là các cụ dạy cả cái gì, những cái lời ăn tiếng nói cử chỉ hành động ở với nhau, tăng ni đối xử với nhau, tôn trọng lẫn nhau, gọi là pháp của tăng, pháp lục hòa mà. Tăng thì lấy gì lục hòa làm chính. Cho nên nay tự nhiên mình là thấy mình to lên một chút rồi, thọ giới trên một tí lên bắt đầu to lên một chút là thấy gì mình to rồi, mình tự xưng mình là sư ông với sư cô bên dưới, hay tự xưng với sư ông với cái sư bác bên dưới, mình xưng như thế với các Phật tử thì được. À, ví dụ như là các sư cô nói này, không xưng là cháu với các Phật tử, vì là đại diện cho ngôi tăng bảo, cũng không xưng là cháu, xưng là sư cô, xưng là ông với các Phật tử, thì có thể mình xưng là tôi được. À, hoặc là xưng đi, xưng là sư ông hay xưng là sư cô, hoặc là xưng cho bác cũng được, hoặc là dạ cụ đưa cho bác mượn cái này, hay cụ đưa cho sư cô mượn cái này, hay là cụ đưa cho sư ông mượn cái này, như thế thì được. Đó. Hoặc là cụ đưa cho gì cho tôi mượn cái này cũng được, nhưng mà các sư ông hoặc các sư cô hoặc các sư bác này là cụ đưa cho cháu mượn cái này hay cụ đưa cho con mượn cái này lại là không đúng rồi. À, nó là không đúng pháp rồi. À, các Phật tử thì ở ngoài họ nghe thế thì họ biết về Phật pháp á, họ cười cho. Các sư ở nơi khác họ đến họ nghe thấy họ cũng cười cho, họ bảo cái ông Thịnh này vớ vẩn linh tinh, nuôi tiểu mà không biết dạy tiểu, có cái cách xưng hô ở trong chùa với các Phật tử mà không biết thì nó dạy tiểu cái gì. Thực sự là không phải thầy không dạy, thầy dạy cũng phải gì đã hơn 2-3 lần rồi chứ không phải không dạy, nhưng nay lại nhắc lại thêm như vậy vì hôm trước vô tình thầy thấy thì một sư ông xưng với một sư cô, xưng với sư cô đưa cho ông cái này cái kia, nói trống trơn như thế. Và gọi các sư cô là gì? Bác. Cái đấy chỉ có thầy được gọi thôi. Còn các sư ông, sư cô với nhau phải gọi với nhau thì đúng với cái chức danh của nhau. Ví dụ bên kia là sư cô thì sư ông thì có thể tự xưng là gì? Sư ông cũng được. Nhưng mà thầy nghĩ là không nên. Vì ngày xưa các thầy đi học, các cụ, các tổ đều khuyên là gì? Xưng với nhau là con hết. Dạ bạch sư cô ạ, cho con hỏi cái này, thậm chí là gì, dạ bác cho con hỏi cái này, người xuất gia là phải khiêm cung hạ mình để học đạo mà, mình lên sư ông nhưng đã giữ được cái gì của sư ông chưa, giữ được cái giới luật của sư ông chưa, oai nghi phép tắc của sư ông mình đã giữ được chưa, sư ông tức là đại đức đó các vị, miền Bắc chúng ta hay gọi nôm na là sư ông, đã, hay gọi nôm là gì sư ông cho nó thân mật, nhưng còn trong hiến chương giáo hội được gọi là đại đức đó. Bên sư cô gọi là sư cô, miền Bắc gọi là sư già, thế nhà mình ở đây không hay gọi là sư già mà hay gọi sư cô. Các sư ông thì thường đúng trong hiến chương giáo hội là gọi là đại đức đó. Nhưng vì gì? Vì thầy cũng là đại đức cho nên các Phật tử tôn trọng có trên có dưới có thứ có bậc, cho nên thường hay gọi thầy là đại đức. Thì các đệ tử của thầy thì gọi là gì? Sư ông. Thực tế sư ông với đại đức nó là cùng một gì? Cùng một cái bậc như nhau hết. Nhưng mà sư ông á thì ở miền Bắc chúng ta có cái ý là gì? Khiêm xưng một chút, có nghĩa là cũng là đại đức nhưng mà gì? Vừa mới thọ giới. Hoặc là gì? Đệ tử đối chức thầy. Thì tự xưng là gì? Là sư ông hay là các Phật tử gọi là gì? Gọi là sư ông. Là khiêm cung nó nhỏ hơn một chút. Chẳng nhẽ trong cùng một chùa thầy cũng đại đức, trò cũng đại đức. Thế gọi thầy cũng gọi là đại đức, gọi trò cũng gọi là đại đức. Nghe nó không có cái tôn ti, thiếu đi cái sự tôn ti trật tự ở trong chúng, trong chùa, trong tăng đoàn. Cho nên là các Phật tử mới cung kính tôn trọng, gọi sư phụ là đại đức, còn gọi trò là sư ông. Cái này thì cũng được, cũng đúng pháp. Còn thực sự trong hiến chương giáo hội nó không có cái từ sư ông đó các quý vị. Sư ông ở vào trong miền Trung nha, thế gọi là ông ấy là to lắm, là hòa thượng lớn đó nha, là vì đại lão hòa thượng đó các quý vị thì mới gọi là ông. Trong miền trong Huế trở vào gọi là ông, ông có nghĩa là chỉ cho đại lão hòa thượng, những vị đại lão hòa thượng chứ thượng tọa chứ được gọi là ôm. À, mà hòa thượng á, vừa được tấn phong còn trẻ trẻ, còn 60 tuổi trở xuống á, cũng chưa được gọi là ôm đâu. Ôm ở trong kia là cũng phải tuổi đời, tuổi đạo, tuổi đời cứ phải tầm 70-80 tuổi trở lên. Tuổi đạo thì phải tầm 50-60 tuổi trở lên gọi là ôm. Ông tức là ông đó các quý vị. Đấy, ông đó. Cho nên đấy cũng nói thêm như vậy để chúng ta biết được thêm về cách xưng hô danh từ gọi ở trong chùa, đặc biệt là khu vực phía Bắc chúng ta. Đó. Cho nên từ nay trở đi các sư ở trong chúng, trong chùa về bảo nhau. Anh em huynh đệ phải lấy lục hòa pháp để cư xử đối đãi với nhau. Thì Phật pháp mới được trường tồn, trụ xứ mới được hưng long, anh em huynh đệ mới thanh tịnh hòa hợp, giúp đỡ nhau trong cuộc sống tu hành này được. Mỗi người thấy cái ngã của mình to tướng lên một chút rồi thì nguy. Người được đi học về coi thường người chưa đi học, người không đi học thì nghĩ mình ở nhà thì trong những năm qua mình lao tâm khổ tứ chấp tác làm công quả chấp lao phục dịch mới có ngôi chùa như thế này. Ở nhà phụ thầy phụ tổ thì các bác các ông các cô mới thì được đi học mới như được như thế, cho nên hai bên thì không phục nhau thì nguy hiểm. Ở đây mỗi người một việc, thầy cho đào tạo làm cái gì, học cái gì hoặc làm cái gì, mỗi người một việc, mỗi người bẩn duyên, xong nó ở với chúng thì nó phải như thế. Giống như gì, nhà nước ấy. Người học về tài chính thì phải làm về tài chính, người học về luật thì làm về luật, người học về quân đội thì làm quân đội, người học công an thì làm công an, học quân đội thì bảo vệ biên cương tổ quốc, chống giặc ngoại xâm, học công an thì bảo vệ an ninh trật tự, chống trộm cướp với lại lại gì? Phản động vân vân. Làm ngành y thì chữa bệnh cứu người, cấp thuốc cứu người vân vân. Làm kinh tế thì đem lại sự phát triển kinh tế ổn định ở đất nước vân vân. Tất cả nó đều phải gì? Về một mối, đó là chính phủ quản lý thì nó mới phát triển. Về nhà nước, về đảng quản lý thì nó mới phát triển chứ. Trong chúng của Phật giáo chúng ta cũng như thế thôi. Nếu ở trong chúng mà đông, muốn tăng đoàn vững mạnh, phát triển thì cũng phải có cái sự kết hợp giữa người đi học và người không đi học, giữa người tu trước và người tu sau, vậy thì mới phát triển được. Giữa tăng ni và Phật tử cũng đoàn kết hòa hợp thì mới phát triển được. Đấy. Cho nên qua đây tiện đây cũng nói luôn cái cách xưng hô ở trong chúng. Và từ nay thầy sẽ để ý xem là sư ông nào mà còn lạm xưng, coi thường anh em huynh đệ xuất gia sau á, thì cái trường hợp này thầy sẽ xử lý nghiêm đến đây, đến chốn ở trong chúng ta. Không có người ta cười đâu. Ngoài người ta bảo ông ấy chỉ biết nuôi người, còn thì bỏ mặc đệ tử học gì thì học, tu gì thì tu, làm gì thì làm. Thầy có bỏ mặc đâu. Thầy giảng cũng rất nhiều, nói rất nhiều, nhưng chẳng qua là không để ý, không học đấy chứ. Các cụ ngày xưa nói là gần chùa gọi buột bằng anh đấy chứ. Phật tử ở xa hàng trăm cây số, hàng ngàn cây số, họ chưa một lần đến chùa, họ chỉ nghe thầy giảng ở trên, qua trên cái trang mạng, trang web của nhà chùa hay Facebook nhà chùa thôi. Họ một lòng một dạ, họ đi xin kinh, đi thỉnh kinh bằng được, họ về họ đọc tụng, họ tu theo. Gia đình họ giải quyết được rất nhiều những vấn đề mâu mắc, tâm linh cũng giải quyết được. Rồi cuộc sống, vợ chồng, con cái, gia đình cũng giải quyết được. Tại sao lại như thế? Vì người ta thì có niềm tin. Còn mình ở gần thầy thì lười biếng. Lúc cái đầu xuất ra thì cung cung kính kính lắm. Thấy thầy đâu cũng khép nép và sợ sệt. À. Thầy đi qua một cái là gì? Là chạy đi làm việc ngay, chạy đi học ngay. Một, hai, ba năm sau. Có thầy ở nhà thì học thì tu, lên chùa tụng kinh đúng giờ rồi chấp tác đúng giờ rồi vân vân mọi thứ. Thầy đi vắng một cái là vỗ tay cười ầm ầm với nhau ngay. Vì sao? Vì thầy đi vắng thì được thỏa thích long chơi. Đó, sơ tâm xuất ra thành Phật ở hữu dư, Nhất niên thời Phật tại tiền, đấy các cụ nói rồi. Đấy, giữ được cái tâm nó xuất ra như ban đầu, thì cái việc thành Phật của chúng ta gì? Có thừa. Cái này các cụ mới nói câu là sơ tâm xuất ra thành Phật hữu dư là như thế đấy. Tức là giữ được cái tâm xuất ra như lúc ban đầu đó thì cái sức thành Phật đó của chúng ta thì có thừa. Đấy. Vậy các cụ và các tổ mới nói là năm đầu xuất ra Phật ở ngay trước mặt là như thế. Năm thứ hai xuất ra tức là nhị niên đó, Phật tại Tây Thiên, tức là sang năm thứ hai của việc xuất ra của mình á, Phật ở tại gì? Ở Sa Tít Mù Táp ở tại Tây Thiên rồi. Tây Thiên ở đây có hai nghĩa. Một là Tây Thiên là gì? Là chỉ cho đất nước Ấn Độ xa xôi ấy, ngày xưa từ Việt Nam chúng ta muốn sang Ấn Độ đâu có dễ. Hay từ Trung Quốc sang Ấn Độ cũng đâu có dễ đâu. Đi qua sa mạc Gobi thì nóng bỏng thì 10 người đi thì 10 người chết, 100 người đi có gì? Một vài người sống được thôi. Nếu không chuẩn bị kỹ càng, không đi theo đoàn đó, ngoài nắng nóng ra còn rắn rết, còn bọ cạp, hổ độc, hổ rừng, rồi bao nhiêu những thứ nguy hiểm, rồi cướp bóc vân vân. Nhiều người đi không ai trở lại được vậy. Xương trắng phơi đầy sa mạc ở Gobi vậy. Còn đi theo đường biển, ngày xưa công nghệ đóng thuyền gì chưa được như bây giờ. Cho nên muốn vượt biển, vượt đại dương lớn như vậy để từ Việt Nam sang Trung Quốc về là cả một đi, một vấn đề nan giải vậy. Đâu có dễ đâu. Cho nên cái việc mà đi từ Việt Nam sang Ấn Độ ngày khoảng độ mấy trăm năm trước, hàng nghìn năm trước là cả một gì, một vấn đề vậy, cực kỳ khó khăn vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ có phương tiện máy bay, tàu hỏa, ô tô đi qua nước biên giới nước này nước khác, hoặc là đi máy bay vài tiếng đồng hồ sang thẳng đó luôn thì chúng ta thấy nhanh. Nhưng ngày xưa là cả một vấn đề. Cho nên mới nói nhị niên Phật tại Tây Thiên, ý nói là Sa Tít Mù Táp, không biết bao giờ cho đến được vậy. Đây là nói Tây Thiên là ở ngay gì? Đất nước Ấn Độ đấy. Vì ở Trung Quốc ấy, là gì? So với Ấn Độ thì Trung Quốc là phương Đông. Cho nên phương Đông gọi là gì? Có cái chấn đá. Chúng ta đọc kinh Phật ở trong cái chữ Hán ngày xưa, thấy các cụ mà dịch á, dịch là gì? Trung Quốc dịch là gì? Có cái chấn đá. Hay là chấn đán là phương này, chấn đán thị thử phương, tức là phương này gọi là gì? Gọi là chấn đán. À, tức là gì? Đất nước Trung Quốc á, gọi là gì? Gọi là chấn đán. À, hay còn gọi là gì? Gọi là phía đông của Ấn Độ. Còn Ấn Độ gọi là gì? Gọi là Tây Thiên. Gọi là Tây Thiên. Hay còn gọi là gì? Tây Phương. Tức là về phương Tây của gì? Trung Quốc ở phương Đông, còn Ấn Độ thì phương Tây. Cho nên á, gọi là cõi gì? Phương Tây, hay còn gọi là Tây Thiên. Vì vậy mà chúng ta trong cái câu thỉnh tổ, ở trong các quyển khoa cúng tổ ở Việt Nam chúng ta, có cái câu thỉnh là gì? Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Chư Vị Tổ Sư. À, có câu đấy. Thì Nam Mô đó, Nam Mô có nghĩa là quy mệnh, là kính lễ, là quy y vân vân. À, nôm na thì kính lễ chư vị tổ sư gì Tây Thiên, tức là tất cả các vị tổ sư ở Ấn gì Ấn Độ, từ Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp cho đến các vị tổ sư gì từ khi Đức Phật còn tại thế cho đến thời điểm này, các cụ tổ, các ngài đã viên tịch rồi đều gọi là các vị tổ sư, gọi là Nam Mô Tây Thiên, đây là kính lễ các vị tổ sư của Ấn Độ. Đông Độ, Đông Độ tức là chỉ cho đất nước Trung Quốc ở phía đông, phía tây là Ấn Độ, phía đông là Trung Quốc. Cho Nam Mô Tây Thiên Đông Độ tức là kính lễ tất cả các vị tổ sư của Trung Quốc. Ở Trung Quốc vì sao á? Trong cái bài thỉnh tổ lại có câu đấy. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta biết rằng Ấn Độ truyền vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên. Theo quyển lịch sử Phật giáo Việt Nam của giáo sư Lê Mạnh Tháp, một nhà nghiên cứu, một nhà Phật học rất nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam chúng ta thời hiện đại này, cận đại hiện đại này. Những nghiên cứu của giáo sư Lê Mạnh Tháp có thể nói là có 102 đối với các nhà nghiên cứu sử học Phật giáo Việt Nam chúng ta. chưa có ai vượt qua Ngài. Sự nghiên cứu của Ngài thì phải nói là chưa có ai vậy. Kể cả gì? Quyển Phật giáo Việt Nam sử luận của Nguyễn Lang, tức là quyển đó của cụ Thiền sư Thích Nhất Hạnh đó. Nguyễn Lang là một cái tên hiệu ngày lấy bút hiệu của Ngài, đó chính là gì? Của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cũng chưa thấm vào đâu. So với những nghiên cứu của gì? Giáo sư sử học Lê Mạnh Tháp. Cụ ngày xưa cụ cũng xuất gia, họ giới tỷ khiêu rồi. Nhưng cụ thấy ở trong đạo gì? Làm việc Phật sự nó hơi cồng kềnh và vất vả, cho nên cụ này thì cụ lại để tóc dài ra, như là cụ Hư Vân Hòa Thượng ngày xưa, cụ để tóc dài ra như là cư sĩ ấy. Nhưng thực tế là cụ đã thọ đại giới rồi. Đó. Cho nên đó, ở đây chúng ta thấy này, Phật giáo được truyền vào Việt Nam chúng ta từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, tức là ở cái giai đoạn mà Hai Bà Trưng khởi nghĩa, ở cái giai đoạn đó, còn trước cả đó một chút nữa cơ. Nhưng mà truyền vào Việt Nam thì không phát triển được, mà phải sang đến nửa đầu thế kỷ thứ nhất, nửa cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên. Thì lúc đó thì đất nước chúng ta đang ở trong giai đoạn gọi là phụ thuộc vào ách đô hộ của nhà Hán. Mà lúc đó nhà Hán thì cử một cái vị thái thú chấn giữ ở đất nước chúng ta, gọi là quận của chúng ta gọi là quận Giao Chỉ. À, quận chúng ta là quận Giao Chỉ. Mà cái quận đó, trung tâm của quận đó đặt ở gì? Thuận Thành, Bắc Ninh bây giờ. Và thái thú, vị thái thú đó thì rất là có cái tâm yêu thương người dân Việt chúng ta. Vì sao? Thái thú Sĩ Nhiếp gốc là người Hán, nhưng mà được sinh ra ở Việt Nam. À, có lẽ vì Ngài được sinh ra ở Việt Nam, lớn lên Việt Nam, cho nên thấm nhuần cái tư tưởng văn hóa và yêu thương con người của dân tộc Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên khi lớn lên trưởng thành, Ngài thi đỗ và được nhà Hán bổ ra làm quan và làm thái thú cái quận Giao Chỉ này và thái thú Sĩ Nhiếp. Cho nên sơ qua một chút như vậy thì chúng ta cũng thấy thêm rằng đó, vì sao mà cái câu là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt lịch đại nhất thiết chư vị tổ sư. Đấy, cái câu thỉnh tổ á, trong cái bài của Khoa cũng thỉnh tổ á, là thỉnh như thế. Tuy là Phật giáo vào Việt Nam chúng ta ở từ thế kỷ thứ hai trước Công Nguyên, nhưng mà sang cuối thế kỷ thứ nhất, đầu thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên thì mới phát triển. Lúc đó là có cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của đất nước chúng ta, là trung tâm Phật giáo Ly Lâu ở Thuận Thành, Bắc Ninh. Nay chính là chùa gì? Chùa quả gì mà nó ngày xưa chúng ta hay nuôi để trồng cây, để lấy lá để nuôi tầm ấy nhỉ? Quả gì? Quả dâu, cây dâu. Và ngôi chùa đó chính là ngôi chùa gì? Chùa Dâu. Gọi tên nôm là gì? Chùa Dâu. Đấy chính là gì? Trung tâm Phật giáo đầu tiên của đất nước Đại Việt chúng ta. Bây giờ gọi là đất nước Việt Nam chúng ta. Đấy. Cho nên học lịch sử Phật giáo chúng ta thấy Việt Nam chúng ta bây giờ có một vị thiền sư rất nổi tiếng. Một vị thiền sư rất nổi tiếng. Mà rất nhiều các nhà nghiên cứu về Phật giáo Việt Nam chúng ta nói rằng đấy mới là cái vị tổ sư, vị thiền sư đầu tiên của Việt Nam chúng ta, gốc Việt Nam chúng ta. Đó chính là thiền sư Khương Tăng Hội. Ngài rất là giỏi. Bố của Ngài là người gốc Ấn nhưng mẹ là người gốc Việt, theo giáo sư Lê Mạnh Tháp. Cũng theo như lịch sử Phật giáo của Nguyễn Lang, tức là của cụ Nhất Hạnh ấy, và một số các tài liệu sử học Phật giáo khác đều nói rằng Ngài Khương Tăng Hội có bố là Ấn Độ, người Ấn Độ, còn mẹ là người Việt Nam. Bố là người Khương Cư, Khương Cư tức là Ấn Độ đó, người Khương Cư Ấn Độ, còn mẹ là người ở Việt Nam. Bố đi buôn sang Việt Nam cho nên lấy mẹ và đẻ ra Ngài, vì là Ngài là bố Ngài là một Phật tử Thuận Thành cho nên sinh ra Ngài. Vì vậy mà dạy cho con cả tiếng Ấn và tiếng Việt. Tiếng Ấn là tiếng Phạn đó, và tiếng Việt. Vì vậy mà Ngài Khương Tăng Hội thông thạo cả tiếng gì? Tiếng Ấn Độ, tức là tiếng Phạn đó, và tiếng Việt. Tiếng Việt lúc đó là học chữ gì? Chữ gì các vị? Chữ Hán. Và cái người tổ dạy chữ Hán cho người Việt của chúng ta, đó chính là cái vị quan mà người Trung Quốc cử xuống cho lên làm quan để cai trị người Việt chúng ta. Đó. Cho nên ở đây chúng ta thấy là vì sao mà trong cái câu thỉnh tổ lại có cái câu thỉnh Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Tổ Sư như thế, thì thầy cũng nói để chúng ta thấy rằng vì sao mà thỉnh như thế. Phật giáo chúng ta tuy có trước Trung Quốc, Khương Tăng Hội đem Phật giáo từ quận Giao Chỉ sang kinh thành, kinh đô của nhà Ngô để giảng dạy và truyền bá Phật pháp cho vua Ngô, tức là Ngô Tôn Quyền. Nhưng chúng ta thấy là chúng ta vì lúc đó chỉ là một quận thôi, cho nên á, Phật giáo tuy có trước nhưng không thể phát triển thành gì, thành Phật giáo lớn ở quốc gia được. Vì vậy mà Khương Tăng Hội sang kinh thành để truyền bá Phật pháp. Nhưng một mình Ngài sang đó cũng chỉ đem Phật giáo này đến được với nhà Ngô và cũng chưa phát triển được nữa được. Mà sau này á, Trung Quốc thống nhất ba nhà Ngụy, Thục, Ngô, rồi phát triển dần dần sau này thì Phật giáo mới phát triển. Năm 580 thì Phật giáo Việt Nam chúng ta mới thực sự là phát triển, nhờ một vị thiền sư Trung Quốc, đó là gì? Thiền sư Tỳ Ni Liêu Chi. Ngài cũng vốn là người gốc Ấn nhưng mà sang Trung Quốc xuất gia cầu đạo với Tam Tổ Tăng Sán, sau khi đắc pháp thì sang Việt Nam chúng ta để truyền pháp, để hoằng pháp. Và đến năm 820 một vị thiền sư nữa là thiền sư Vô Ngôn Thông truyền bá Phật giáo và thành lập một cái tông phái ở cái chùa Kiến Sơ bên cạnh cái đền Phù Đồng Thiên Vương, đền thờ Đức Thánh Gióng, đề nhị phúc thần trong tứ thánh tứ bất tử của Việt Nam chúng ta. Thì khi đó Phật giáo thì càng phát triển nữa. Đến thời đầu thời nhà Lý, một vị thiền sư Ngài truyền bá Phật giáo vào trong miền Trung của Việt Nam chúng ta bây giờ. Thiền sư đó chính là gì? Thiền sư Thảo Đường. Và sau này thì thành lập thêm một cái tông phái nữa là tông phái Thảo Đường. Bắt đầu Phật giáo Việt Nam chúng ta phát triển rực rỡ từ thời nhà Lý, nhờ ba tông phái Tỳ Ni Liêu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường đó và phát triển. Nên sang thời nhà Trần thì Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã xuất ra gom ba tông phái đó để thành lập lên một cái tông phái của Phật giáo Việt Nam chúng ta, đó tông phái gì? Trúc gì nhỉ? Trúc gì? Trúc Lâm Yên Tử. À, thì khi đó Phật giáo Việt Nam chúng ta đạt đến cái đỉnh điểm gọi là gì? Thời kỳ vàng son của Phật giáo Việt Nam chúng ta. À, cho nên con người Việt Nam chúng ta thường có câu gì? Uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Vì vậy mà khi thỉnh Phật thỉnh tổ mới có câu là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt Lịch Đại Nhất Thiết Chư Vị Tổ Sư, là như thế. Là chúng ta thể hiện cái truyền thống văn hóa uống nước cái nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhờ các vị thiền sư Tỳ Ni Đa Lưu Chi, Vô Ngôn Thông, Thảo Đường truyền bá ba tông phái này vào Việt Nam chúng ta, cho nên Phật giáo Việt Nam mới gì? Mới phát triển rực rỡ huy hoàng ở thời nhà Lý và đặc biệt là thời nhà Trần. Đó, rồi sau này các vị tổ sư của Trung Quốc quản sang truyền bá vào khu vực gì? Huế và thành phố Hồ Chí Minh chúng ta bây giờ. Đó, ở triều đại nhà Nguyễn, các chúa Nguyễn này, vì lúc đó đằng trong đằng ngoài, ngoài thì vua Lê Chúa Trịnh, đằng trong thì chúa Nguyễn, cho nên chia nhau đất để cai trị. Vì vậy mà các sư thì cũng không thể ở ngoài miền Bắc này vào trong miền Trung, vào trong nhà Nguyễn để truyền bá Phật pháp được. Cho nên các chúa Nguyễn ở đằng trong rất mến mộ Phật pháp mà phải đi biển sang Trung Quốc để thỉnh các vị thiền sư từ Trung Quốc sang để lập đàn truyền giới cho các vị tăng ni ở miền trong của chúng ta lúc đó triều đại nhà Nguyễn. Đó. Lúc đó mới gọi là Chúa Nguyễn thôi. À, vì vậy mà chúng ta thấy rằng cả Phật giáo miền Bắc và Phật giáo miền Trung, kể cả Phật giáo miền Nam của chúng ta đều có cái sự ảnh hưởng gì rất lớn của Phật giáo gì, Phật giáo Trung Hoa vậy. Sau này có chữ Việt thì gì? Chữ Việt là do một vị gì? Một vị linh mục, không phải một vị linh mục mà nói là gì, mấy vị cùng nhau đấy, để soạn ra để truyền bá cái gì chữ Việt mà chúng ta đang học bây giờ đó. Các vị linh mục nhé, chúng ta nhớ. Tức là dựa vào cái văn tự ngôn ngữ của tiếng gì, tiếng Pháp, cái vị ngôn ngữ, cái vị linh mục này thì người gốc gì, gốc Pháp. Mục đích của họ sang Việt Nam chúng ta truyền bá ngôn ngữ chữ Việt đấy, và truyền bá quan điểm tư tưởng, xong rồi truyền bá gì, cái tư tưởng tinh thần Thiên Chúa giáo. Nhưng mà người Việt Nam chúng ta Phật giáo thì đã ăn sâu vào lòng dân tộc rồi, cho nên họ sang cũng không truyền bá được nhiều, cũng không truyền bá được hết, cũng không biến Việt Nam chúng ta thành gì, thành ở phương Tây được. Họ muốn biến đất nước Việt Nam chúng ta là chỉ có theo tôn giáo của họ giống như phương Tây chiếm đại đa số, nhưng họ cũng không làm được cái điều đó. Vì sao mà có cái câu thì thầy phải giải thích như thế để cho chúng ta rõ cái câu là Nam Mô Tây Thiên Đông Độ Nam Việt lịch đại nhất thiết chi vị tổ sư. Không có lại nói gì, tại sao cái ông Phật giáo Việt Nam, đặc biệt khu vực Phật giáo Đại Thừa phía Bắc này, là cái gì cũng Trung Quốc đặt lên đầu là thế nào? Tại sao không Nam Mô gì, nhất thiết lịch đại chư vị tổ sư của Việt Nam đi? Nam Mô Tây Thiên là gì? Mấy ông sư ở bên Ấn Độ chúng ta biết ông ấy đâu? Rồi mấy ông sư Trung Quốc chúng ta biết ông ấy đâu? Mà phải đi kinh lễ họ, vân 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 vân. Chúng ta phải khi biết rằng cái văn hóa truyền thống của Việt Nam chúng ta đó là gì, rất là có trước có sau, cho nên được đúc kết trao, chúng ta đúc kết bằng cái câu ca dao tục ngữ này: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây, hay là nhớ người trồng cây là như thế. Chúng ta có tăng ni Phật tử được ngồi trong đạo tràng này, không có thiền sư Tỳ Ni Đa Lêu Chi năm 580 truyền vào Việt Nam, không có thiền sư Vô Ngôn Thông năm 820 truyền vào Việt Nam, và không có thiền sư Thảo Đường thời nhà Lý năm 1200 bao nhiêu đó, hay 1100 bao nhiêu đó thì lâu lâu rồi không nhớ đó, cái vị thiền sư này. Vì cụ là thiền sư nhưng mà sau này nói là cụ là vị thiền sư cư sĩ. Có sách để nói như vậy, cho nên mình cũng không hề để ý lắm. Không phải là coi thường ngài là cư sĩ đâu, nhưng mà kiểu như lâu lâu rồi cũng không hề nhớ tới. Không học lại, không đọc lại, cho nên quên mất cái năm. Các vị